chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, âm nhạc không chỉ mang lại giá trị giải trí, thoải mái cho tâm hồn mà còn đem lại cho trẻ những lợi ích rất là tuyệt vời. Theo nghiên cứu, âm nhạc có tác động tích cực đến sự phát triển cơ thể của bé một cách toàn diện. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của âm nhạc đối với sự phát triển tư duy. Đầu tiên đó chính là giúp bé thông minh hơn. Khoa học chứng minh 50% bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ sẽ thông minh hơn những bé không được nghe nhạc. Và những trẻ tiếp xúc và chơi một loại nhạc cụ nào đó thì chỉ số IQ sẽ phát triển rất cao. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 50% bé nghe nhạc khi còn trong bụng mẹ, và khả năng tiếp thu văn hóa vùng miền của bé cũng tốt hơn những đứa bé khác. Thứ hai đó chính là giúp bé tự tin hơn. Khi được học một loại nhạc cụ nào đó thì bé sẽ có khả năng kết nối với mọi người tốt hơn, và điều đó sẽ giúp cho bé tự tin hơn. Thứ ba đó chính là giúp bé cải thiện khả năng giao tiếp. Âm nhạc giúp bộ não của trẻ phát triển mạnh và khả năng tiếp cận thông tin cao, giúp cho bé phản xạ nhanh nhạy trong giao tiếp, học tập. Trẻ sẽ có khả năng tự tổ chức vấn đề một cách khoa học. Và cuối cùng đó chính là giúp bé cải thiện khả năng học toán. Có thể là chúng ta chưa biết, toán và âm nhạc có mối liên quan vô cùng mật thiết. Chính những phản xạ trong âm nhạc, cách ghi nhớ các nốt nhạc, bàn phím sẽ rèn luyện trí não và khả năng học toán của trẻ. Kính thưa quý vị, với những lợi ích tuyệt vời trên, bố mẹ nên cho con trẻ tiếp xúc sớm với âm nhạc để trẻ có thể phát triển toàn diện hơn. Nhưng hãy luôn cân nhắc lựa chọn những thể loại nhạc phù hợp với lứa tuổi của trẻ, cho trẻ nghe những thể loại âm nhạc mà trẻ yêu thích, nhưng luôn chắc chắn rằng mọi việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của cha mẹ. Chúc quý vị luôn thành công.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên ngôi cao dương nào Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, một nan đề lớn trong thế giới các tôn giáo và ở trong người bình dân, ở trong những nhà tri thức, nghĩa là mọi người ở trên thế gian này đều có câu hỏi rằng có địa ngục hay không. Có người nghĩ rằng có địa ngục, nếu không có địa ngục thì sau khi chết kẻ gian ác sẽ đi đâu. Người khác thì nghĩ rằng địa ngục là nơi mà có lò lửa hừng hực, rồi những linh hồn chết sẽ đi thẳng vào ở nơi đây sẽ chịu khổ. Có người thì nghĩ rằng địa ngục là một nơi mà có các quỷ sứ, có những chảo dầu, có những cái cưa sắt, có những phương tiện để hành hạ những kẻ phạm tội, những kẻ gian ác ở trên thế gian này. Như vậy thì có một câu hỏi chúng ta suy nghĩ rằng có địa ngục hay không? Nếu có thì địa ngục như thế nào? Hiện nay có lửa cháy ở địa ngục hay không? Cháy bao lâu thì lửa này sẽ tàn đi? Và nếu Đức Chúa Trời là cha chúng ta, là một đấng yêu thương thế gian, Ngài có nỡ ném tội nhân vào một hồ lửa để họ được luyện tội hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải dò xem Kinh Thánh. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Theo lời của Đức Chúa Giêsu dạy, thì khi nào những tội nhân sẽ bị hình phạt? Chúng ta sẽ mở trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27. Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 27 viết rằng: vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Qua lời phán của Đức Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ ràng Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng không có một người nào sẽ nhận phần thưởng của mình trước ngày Đức Chúa Giêsu ngự đến với các thiên sứ. Nếu trước đây có người ở trong hội thánh nói rằng khi chúng ta chết sẽ được lên thiên đàng ở với Đức Chúa Giêsu ngay lập tức, thì không phù hợp với những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Vì Ngài nói rằng Ngài và Đức Chúa Giêsu phục lâm, Ngài trở lại thế gian này cùng với các thiên sứ, lúc đó Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc chúng ta làm. Như thế thì hiện giờ không có người ác ở địa ngục. Mọi người khi trải qua sự chết giống như đang trải qua một giấc ngủ. Và Đức Chúa Giêsu cũng phán tỏ tường rằng kẻ ác thì sẽ bị hình phạt trong ngày sau rốt, tức là lúc tận thế. Trong sách Giăng, Kinh Thánh viết Giăng đoạn 12 câu 48: chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 40 câu 42, khi chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 40 42 thì chúng sẽ biết được rằng ngày tận thế thì sẽ kẻ ác sẽ bị thâu và quăng vào lò lửa. Ngày tận thế chúng ta biết như thế nào? Kẻ ác sẽ bị thâu và quăng vào lò lửa. Đức Chúa Giêsu phán rằng sự hình phạt là một biến cố xảy ra ở trong tương lai. Trong sách Giăng đoạn 5 câu 28 và 29, chúng ta tra xem Kinh Thánh để hiểu rõ ràng. Kinh Thánh Giăng đoạn 5 câu 28 và 29: giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Kính thưa quý ông bà chị em, nếu kẻ ác đã trong địa ngục thì họ không cần gì phải được gọi ra khỏi mồ mả trong ngày phục sinh, và họ không cần gì phải phán xét nữa nếu họ đã chịu hình khổ hàng trăm năm ở địa ngục, hàng ngàn năm ở địa ngục. Và Đức Chúa Giêsu dạy rằng kẻ ác ngủ ở trong mồ cho đến ngày mà Ngài cho phép họ được sống lại. Lúc mà họ lên khỏi mồ để nhận sự hình phạt, và bây giờ họ không nhận sự hình phạt ở âm phủ hiện nay. Như vậy thì một câu hỏi lớn cho chúng ta là địa ngục ở đâu? Theo sự miêu tả của Kinh Thánh thì sự hình phạt cuối cùng của kẻ ác sẽ như thế nào? Cũng ở trong Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 20 câu 5, câu 9, câu 10, câu 14 và câu 15. Khải Huyền đoạn 20 câu 5, câu 9, câu 10, câu 14 và 15 cho chúng ta biết rằng sau khi 1000 năm, những người công bình được Chúa cất lên thiên đàng, và 1000 năm sau họ sẽ trở lại trái đất cùng với Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh viết rằng kẻ ác chúng nó sẽ lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khi kẻ ác sống lại, họ sẽ chịu hình phạt ở trên thế giới này. Như vậy thì không có một ngục tù rùng rợn nào được mệnh danh là địa ngục. Và phương pháp lọc sạch tội lỗi của vũ trụ là dùng lửa để thiêu nuốt tội nhân một lần. Chúng ta có một câu hỏi rằng tội lỗi sẽ bị thủ tiêu trọn vẹn hay chăng? Và khi kẻ ác bị đốt thì sẽ như thế nào? Trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 1, Kinh Thánh Ma-la-chi đoạn 4 câu 1 cho chúng ta biết: vì này Ngài đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngài ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Ma-la-chi đoạn 4 câu 3 còn khẳng định: chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi, nghĩa là kẻ ác sẽ bị tiêu rụi. Có lẽ chúng ta đã đọc sách kể về những cực hình của những người ác ở dưới âm ti, ở nhiều tôn giáo cho chúng ta biết như vậy. Nhưng Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, kẻ hư mất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Và Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 36, Đức Chúa Giêsu quả quyết rằng kẻ ác sẽ chẳng thấy sự sống đâu. Sự hình phạt của tội lỗi là sự chết đời đời, sự chết thứ hai, và không còn sự sống lại nữa. Muốn tuyệt diệt tội lỗi, Đức Chúa Trời đã quỷ phá kẻ ác. Đức Chúa Trời là một vị thần đầy yêu thương và là cha của chúng ta, nên không bao giờ Ngài lấy sự hành hạ đời đời của một tội nhân bị đau đớn mà làm vui thích. Hơn nữa, Ngài không bao giờ muốn đày đọa kẻ ác đời đời kiếp kiếp. Vì trong những kẻ chết mất có những kẻ rất gian ác, và cũng có những kẻ thì lại hững hờ, đã không tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình. Đã vậy thì làm sao Ngài có thể bắt hết thảy cùng chịu khổ hình bằng nhau, lửa địa ngục tẩy tội và tội nhân khỏi trần giới này, thế gian này sẽ như thế nào? Ở trong sách khác, trong Ê-sai đoạn 47 câu 14 cho chúng ta biết: kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt, họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền của ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên, trong Ê-sai đoạn 47 câu 14. Khi kẻ ác bị thiêu hủy rồi thì lửa cũng tàn tắt, và một cục than nóng cũng không còn. Đến nỗi David đã nói thêm trong Thi Thiên đoạn 37 câu 10 và câu 20, người nói rằng: còn kẻ ác sẽ bị hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu tan đi như khói. Kinh Thánh còn khẳng định rằng một chút nữa kẻ ác không còn, người sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Làm sao mà Đức Chúa Trời có thể xóa sạch cho chúng ta khỏi những ký ức của những ngày tháng đau khổ? Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4, Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 21 câu 4: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu la hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đức Chúa Trời là đấng từ ái, Ngài đau xót cho những người bị hư mất, Ngài muốn cứu họ. Đức Chúa Giê-xu dân từ hiền lành, lấy sự yêu thương bằng chiếc khăn yêu thương lau ráo nước mắt chúng ta. Ngài sẽ xóa sạch những kỷ niệm đau buồn của quá khứ. Trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 65 câu 17 có chép: những việc trước chẳng còn nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Và câu này cũng khẳng định rằng cũng không có đau đớn nữa, và sự thống khổ của kẻ hư mất sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, tức là vị thần, là một vị thần yêu thương, một vị thần bác ái. Đức Chúa Giê-xu cảm giác thế nào về sự hủy diệt kẻ ác? Kính thưa quý ông bà chị em, trong Ê-sê-chi-ên đoạn 33 câu 11, Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết một cách rõ ràng: hãy nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình, sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Trong Kinh Thánh đã khẳng định cho chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta xây bỏ đường lối gian ác của mình, đường lối xấu của mình, để trở lại giữ trọn vẹn 10 điều răn, trở lại trở thành một con cái yêu dấu của Ngài. Ngài không muốn chúng ta bị chết. Nếu chúng ta đi theo con đường gian ác thì Ngài muốn chúng ta quay trở lại. Kính thưa quý ông bà chị em, tại sao nhiều người ở trên thế gian này lại không chịu nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời? Ngài là ông trời, là đấng mà chúng ta mong đợi Ngài. Tại sao họ không tiếp nhận sự yêu thương của Chúa và trở thành một môn đồ của Ngài ngay lúc này? Tại sao chúng ta cứ lần lửa? Tại sao chúng ta cứ chờ đợi? Tại sao chúng ta không chịu nghe theo lời Đức Chúa Giê-xu trong lúc còn thuận tiện này, trong lúc chúng ta còn khỏe mạnh, trong lúc chúng ta đang sống ở trong thế gian này? Tại sao chúng ta muốn chết ở trong tội lỗi? Đây là một điều rất khó hiểu. Đức Chúa Giê-xu đã có một thái độ nào với sự hủy diệt của kẻ hư mất? Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Trong sách Ê-sai đoạn 28 câu 21, Kinh Thánh viết rằng: vì Đức Giê-hô-va sẽ làm việc Ngài là việc khác thường, và làm công việc Ngài là công lạ lùng. Việc hủy diệt kẻ ác là một việc khác thường đối với Đức Chúa Giê-xu. Cả đời sống và cả một quá trình lịch sử, sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu để giúp đỡ và cứu vớt nhân loại. Thật là kinh khiếp và thương tâm khi mà Đức Chúa Giê-xu phải làm một công việc mà Ngài buộc phải làm. Làm công việc Ngài là công việc khác thường, và làm việc Ngài là công lạ lùng, tức là tiêu diệt những kẻ ác đã từ chối lời kêu gọi của đấng đã hy sinh cho họ, đã muốn cứu họ. Cách đây nhiều năm, trên báo chí có đăng một câu chuyện. tại một nhà tù. Khi được lệnh xử những người giết người ở trên ghế điện, khi mà những người coi tù, những giám thị quản lý tội nhân đến để xử lý, chúng ta thấy rằng người quản lý tù này được đổi đến đây và ông ta rất ngạc nhiên thấy tử tội chính là một người bạn thân khi còn bé ở quê nhà. Hai người đã xa nhau từ thở còn niên thiếu và đến giờ phút kinh hoàng này họ mới gặp lại nhau. Lòng kẻ tù chai đá bỗng nên xúc động khi gặp lại người bạn trong những năm trẻ tuổi. Người quản lý trại tù ngập ngừng và nói: thế nào tôi làm được điều này? Tôi nỡ lòng nào mà giết anh? Người tù khóc và nói rằng: tôi có tội, tôi phải chết. Tôi đã sống trong tội ác, tôi đã phạm pháp, tôi đã giết người, tôi đáng chết. Khi mà giết tôi, bạn chỉ làm phận sự, tôi sẽ không bao giờ oán thù bạn. Như những người tử tù kia, kẻ ác sẽ nhận thức rằng họ đáng tội chết. Ngày mà tội nhân đứng trước quan án và nhìn dung nhan Đức Chúa Giêsu là đấng mà họ đã thờ ơ, họ đã coi thường, họ đã coi khinh, thì Ngài đã thật đáng sợ. Đức Chúa Giêsu đã không tiếc một nỗ lực nào để cứu vớt họ. Và cuối cùng, kẻ ác sẽ xấu hổ cúi đầu thành khẩn xưng tụng: Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, Ngài là đấng chí công. Và chúng ta nên nhớ kỹ rằng không một người nào bị hủy diệt nếu người đó không từ chối cơ hội cứu rỗi. Không một người nào sẽ bị hủy diệt nếu người đó không từ chối cơ hội cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài sẽ cứu hết thảy những ai tiếp nhận Ngài làm đấng cứu thế. Tuy nhiên Ngài không thể cứu những người nào luôn luôn ở trong tội lỗi. Và hết thảy những người cố tình gắn bó với tội lỗi để đến nỗi phải đền tội bằng sự chết thứ hai. Như vậy, ngày hôm nay là cơ hội, là thì thuận tiện, chúng ta hãy chuẩn bị. Vì vũ trụ này sẽ được tẩy sạch mọi tội lỗi. Và chúng ta phải sống như thế nào? Trong 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 11 và câu 14, chúng ta có thể mở trong Kinh Thánh 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 11 và câu 14. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của anh em là giường nào. Kinh Thánh viết rằng: vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Chẳng bao lâu nữa, đấng Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ châm lửa đốt thế giới cũ kỹ đầy những rác rến tội lỗi này. Ngài sẽ thanh lọc vũ trụ và không để lại một ký ức của tội lỗi. Tội bất cứ nơi nào sẽ bị hủy diệt. Đức Chúa Giêsu từ ái khuyên nhủ chúng ta phải từ bỏ tội lỗi. Và chúng ta thấy rằng những nhóm người nào sẽ không được phép vào thiên đàng? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 27, câu 20 và câu 15: kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Kinh Thánh khẳng định rằng kẻ nào không được biên tên vào sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Kẻ nào không được biên tên vào sổ sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Tóm lại, kính thưa quý bà chị em, hôm nay là thì thuận tiện. Chúng ta há chẳng nên từ bỏ tội lỗi và dâng mình cho Đức Chúa Giêsu ngay giờ này hay sao? Không một tâm hồn vấy bợn tội lỗi nào được vào thiên đàng. Chính tội lỗi đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá. Chắc chắn chúng ta không còn muốn bám víu lấy tội lỗi nữa, và ngay bây giờ chúng ta hãy thuận để Đức Chúa Giêsu đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi và ghi chúng ta vào sách sự sống. Đức Chúa Giêsu có lòng sốt sắng và tha tội. Ngài đã nói trong sách Ê-sai đoạn 43 câu 25. Trong sách Ê-sai đoạn 43 câu 25. Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Ngài sẽ vì chúng ta và cứu chúng ta. Ngài không thể dửng dưng khi nghĩ đến một linh hồn bị hư mất. Và chúng ta nhớ rằng đây là thời kỳ thuận lợi cho chúng ta. Chúng ta hãy thưa với Chúa rằng: Chúa Giêsu ơi, con xin đầu phục Chúa, vì chúng con biết rằng Ngài là đấng cứu thế, là đấng có thể xóa sự phạm tội của chúng con, và Chúa sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của con nữa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.